lúc kết thúc bài nói chuyện của anh Cahill, các đoàn sẽ hát bài Lee Kindly Light. Don Keaton điều khiển ca đoàn và Amy Carruthers đem đàn. Sau đó lời cầu nguyện kết thúc sẽ được Courtney Judd dâng lên. Và đây là đạo con của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Anh cả Robert D. Hales được kêu gọi với tư cách là thành viên thuộc nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ của giáo hội các thánh hưởng ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vào tháng 4 năm 1994. Trước đó ông đã phục vụ với tư cách là giám trợ chủ tọa của giáo hội, phụ tá nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ và thành viên của đệ nhất nhóm tiếp số thầy 70. Anh Cahill đã phục vụ với tư cách là người đại diện giáo phận, chủ tịch phái bộ truyền giáo England London, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, giám trợ và cố vấn thượng phẩm. Anh Cahill sinh ra và lớn lên ở New York City. Ông sống trong hầu hết những mùa hè với thân quen ở Utah. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Long Island, New York, anh Cahill tốt nghiệp trường University of Utah. Ông đã phục vụ với tư cách là một phi công chiến đấu trong không lực Hoa Kỳ. Ông có bằng MBA từ Harvard. Và trước khi phục vụ toàn thời gian cho giáo hội, anh Cahill đã nắm giữ các chức vụ quản trị trong vài công ty quốc gia và quốc tế. Anh Cahill và vợ của mình có hai con trai, chín cháu nội và ba chắc. Xin mời anh Cahill.
What a joy it is to be with you tonight.
Một niềm vui được hiện diện với anh em trong buổi tối hôm nay và chia sẻ chứng ngôn của tôi về phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô với các em. Tôi cảm tạ các nguyên tắc phúc âm mà mang đến một viễn cảnh vĩnh cửu và giảng dạy chúng ta làm thế nào để có được niềm vui trong đời này và trong cuộc sống mai sau. Sau khi tôi được phong nhiệm trong đền thờ Salt Lake, với tư cách là một sứ đồ, với tư cách là phụ tá cho nhóm túc số 12 vị sứ đồ là Grant Richards đến bên tôi. Ông lớn hơn tôi 46 tuổi. Rồi hoàng tai qua người tôi và thì thầm vào tai tôi. Ôi, để được làm cậu bé một lần nữa và có cả một cuộc đời trước mắt mình. Lý do tôi kể về điều đó là vì buổi tối hôm nay, tôi sẽ nói với các em về thể như các em trẻ hơn là mình tưởng. Vậy, để được làm cậu bé lần nữa ư, lúc đó tôi đã 42 tuổi, vì thế các em thân mến, khi tôi nhìn vào mắt em, tôi thấy giới trẻ của Sion, các em là đạo quân hoàng gia với một di sản cao quý. Các em là các tấm gương sống cho các thế hệ tương lai như bài thánh ca nói. Giới trẻ của Sion sẽ nao núng chen không. Chúng ta sẽ sống trung tín và chân thật. Buổi tối hôm nay tôi muốn nói với các em về việc làm thế nào để chúng ta luôn luôn sống trung tín và chân thật. Tôi đề nghị với các em rằng chúng ta sẽ chỉ có thể sống trung thành với đức tin khi chúng ta tìm kiếm và nhận được vị trí ở trên cao của phần thuộc linh trong cuộc sống của mình. Thật là một thú vị khi các vị tiên tri của mọi gian kỳ đã tìm kiếm sự soi dẫn ở trên các đỉnh núi. Ví dụ, Môi-se đã thấy Thượng Đế mặt đối mặt trên một ngọn núi rất cao. Nephi đi lên núi và kêu cầu Chúa. Anh của Jared nhìn thấy Đấng Kitô trước khi đến thế gian, một kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa trên núi Salem. Esai và Miche trong thời cựu ước tiên tri rằng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Jehovah sẽ được lập vững trên các đỉnh núi cao. Đấng cứu rỗi của chúng ta cũng thường đi lên núi để tìm kiếm sự hướng dẫn thiêng liêng và để giảng dạy các môn đồ của Ngài. Đấng Kitô đã biến hình trước Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng trên núi cao. Một trong số các bài giảng hùng hồn nhất, những lời chúc phước, đến từ bài giảng tuyệt hay trên núi. Và một dịp khác, Đấng Cứu Rỗi đã đi lên núi ở trên biển Galilee, và khi đám đông đến, Ngài đã ban phước và chữa lành tất cả những người đau ốm. Từ những vị trí như vậy, Các vị tiên tri thời xưa và chính Chúa đã nhận được sự hướng dẫn và quyền năng để tuân giữ các lệnh truyền và phục vụ những người khác. Việc tìm kiếm vị trí ở trên cao của phần thuộc linh là vượt lên trên thế gian và sự cám dỗ của nó và noi theo đấng cứu rỗi. Buổi tối hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các em một câu chuyện đặc biệt trong Thánh Thư mà cho thấy tầm quan trọng của việc tìm kiếm và ở lại ở vị trí trên cao. Tầm quan trọng của vị trí ở trên cao được cho thấy qua Leonti trong sách Mạc Môn, là người đã dạy chúng ta một bài học quan trọng về việc tìm kiếm và duy trì vị trí ở trên cao. Leonti mang những người đi theo ông lên trên đỉnh núi và xây cất một pháo đài rất an toàn và phòng vệ. Vua Laman gửi quân của mình đến do một người Nephi phản loạn tên là Amalekia cầm đầu để chế ngự Leonti và dân của ông. Nhưng Amalekia là một người rất khôn lanh khi làm điều tà ác, và hắn muốn lấy được sự ủng hộ của quân Laman để hắn có thể truất phế nhà vua và chiếm lấy vương quốc cho riêng hắn. Amalekia ba lần đưa tin cho Leonti, yêu cầu ông xuống thung lũng để gặp hắn. Ba lần, Leonti đều từ chối rời nơi an toàn của ông ở vị trí trên cao, nhưng Amalekia đã kiên trì và theo lối nói ngày nay thì đã đưa ra một lời mời chào mà ông không thể nào từ chối. Lần thứ tư, Amalekia tiến đến gần doanh trại của Leonti và nói với Leonti, quả thật chỉ bước ra ngoài pháo đài của ông và đem theo vệ sĩ với ông, và tôi sẽ đi lên núi và tôi sẽ gặp ông ở đó. Lần này, Leonti chấp nhận lời của Amalekia và rời chỗ an toàn trên đỉnh núi. Bây giờ, Amalekia trình bày kế hoạch xảo quyệt của mình dụ dỗ Leonti bằng chiến thắng và quyền lực. Leonti được mời mang người của mình xuống núi vào giữa đêm khuya và bao vây quân Laman trong khi họ đang ngủ. Amalekia hứa rằng hắn sẽ đầu hàng Leonti, dâng cho Leonti quyền chỉ huy toàn thể quân đội Laman, miễn là Leonti cho Amalekia làm phó thủ lãnh. Kế hoạch được thực hiện theo như Amalekia vạch ra. Quân đội Laman đầu hàng và Leonti trở nên thủ lãnh của họ. Nhưng rồi, Amalekia sai các tôi tớ của mình đánh thuốc độc dần dần cho Leonti. Với cái chết của Leonti, Amalekia chỉ huy cả hai quân đội điều khiển dân của Leonti và trở về trong chiến thắng với vua Laman. Và rồi thì Amalekia hoàn tất kế hoạch xấu xa của mình bằng cách giết chết nhà vua và trở thành người cai trị dân Laman. Bây giờ hãy đặt tình huống này vào cuộc sống của chúng ta. Mánh khóe lừa bịp của Amalekia cho thấy rõ ràng cách mà Satan tác động trong cuộc sống của chúng ta. Những cám dỗ của nó là những lời mời gọi không ngớt để rời bỏ vị trí trên cao và sự an toàn thuộc linh của chúng ta. Và nó sẽ với lòng kiên nhẫn, bền bỉ, chờ cho chúng ta đầu hàng những lời dụ dỗ của nó. Leonti đã không đáp ứng lần thứ nhất khi đưa tin, khi người đưa tin đến, lần thứ hai cũng không, và lần thứ ba cũng không, nhưng lần thứ tư thì người đưa tin đến, thì Leonti đã bước xuống ngay dưới sự an toàn của vị trí ở trên cao, ngừng kháng cự vì những lời hứa hảo huyền về quyền lực và vinh quang. Dĩ nhiên cái chết của Leonti thì không xảy ra ngay. Có lẽ trong nhiều ngày, ông đã hả hê với địa vị tổng thủ lãnh của quân đội Laman và có lẽ nghĩ rằng việc rời bỏ pháo đài trên đỉnh núi là điều đáng làm. Nhưng giống như sự phản bội của Amalekia, sự cám dỗ của kẻ nghịch thù luôn luôn ngắn ngủi và độc hại. Bất cứ khi nào chúng ta rời bỏ vị trí ở trên cao thì chúng ta chết vì bệnh tật nơi phần thuộc linh. Vậy đây tại sao phải ở trên vị trí cao? Các em có thể thấy là quan trọng biết bao để ở vị trí trên cao không? Cũng giống như Đấng Cứu Rỗi đã gọi môn đồ của Ngài đến cùng Ngài trên một ngọn núi để Ngài có thể sắc phong cho quyền năng chức tiên tế. Ngài mời gọi tất cả chúng ta, cũng như các môn đồ của Ngài trong ngày nay, đến với Ngài Những người nghe theo lời mời gọi đó sẽ nhận được các phước lành mà không có sẵn ở bất cứ nơi nào khác. Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ bị thử thách liên tục để xem chúng ta sẽ vẫn tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế không. Nhưng có tất cả những thử thách của thời kỳ thử thách này gọi là thời kỳ hữu diệt. Điều ở đây để làm cho chúng ta vững mạnh hơn, chứ không phải kéo chúng ta xuống và đánh bại chúng ta. Như Chúa đã dạy tiên tri Joseph Smith, tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho ngươi. Nhưng nỗi thống khổ của ngươi sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi, và rồi nếu ngươi biết kiên trì chịu đựng, thì Thượng Đế sẽ nâng ngươi lên cao. Đôi khi chúng ta quên rằng chúng ta là ai, chúng ta là con cái của Thượng Đế, và chúng ta đang cố gắng đạt được sự tôn cao. Chúng ta muốn sống vĩnh viễn ở vị trí cao nhất, ở nơi hiện diện của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Điều đó được gọi là sự tôn cao. Nhưng đôi khi, giống như Leonti, chúng ta tự đặt mình vào những hoàn cảnh thỏa hiệp bằng cách chọn đi xuống ngay cả một chút bên dưới nơi an toàn của việc sống theo các giáo lệnh. Rồi chúng ta trở nên dễ bị Satan và những cám dỗ của thế gian làm hại. Thật là quan trọng để chúng ta cùng nhau ở vị trí trên cao. Hãy nhớ rằng Leonti không phải là người độc nhất gánh chịu hậu quả của những sự chọn lựa của ông. Có rất nhiều lần, các em và tôi nghĩ rằng khi chúng ta thỏa hiệp với các tiêu chuẩn đạo đức của mình thì điều này không thể làm hại ai cả ngoài tôi ra. Nhưng trong thực tế, có rất nhiều người tin cậy vào chúng ta để biết vâng lời, xứng đáng, chân thật và trinh khiết. Hãy nghĩ xem, có những người bạn, cha mẹ, anh chị em của chúng ta và quan trọng hơn hết, người bạn đời vĩnh cửu và con cái của chúng ta. Cho dù các anh em chưa lập gia đình, thì người bạn đời tương lai và con cái sau này của các em vẫn quan tâm đến sự an lạc thuộc linh của các em. Nhưng sự chọn lựa của các em giờ đây có thể định đoạt việc các em sẽ xứng đáng với họ trong tương lai chăng? Tôi xin nói trong một chốc lát, một số các em có thể sẽ không lập gia đình. Tôi chỉ muốn nói với các em rằng điều quan trọng nhất các em cần phải nhớ là đứng vững trên vị trí trên cao và chắc chắn rằng mình xứng đáng, bởi vì chúng ta được cho biết là sẽ có nhiều phước lành trong suốt thời vĩnh cửu sau này mà sẽ chính đáng thuộc về các em. Vì thế đừng nản chí như thế. Điều quan trọng nhất là luôn luôn sống xứng đáng và trung thành và ở vị trí trên cao về phần thuộc linh. Khi Leonti đi ra khỏi pháo đài và đầu hàng cám dỗ và tất cả dân của ông bị khổ sở Amalekia mang họ trở lại cảnh tù đài, và về sau có nhiều người bị tử trận. Là các tín đồ đã được cải đạo của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta được ủy quyền để củng cố những người chung quanh mình. Chúng ta đi đến nơi cao không phải để tự cứu mình khỏi kẻ nghịch thù, mà còn là để chúng ta có thể nâng đỡ những người khác đến sự an toàn. Những người bạn tốt giữ chúng ta ở trên vị trí cao. Những người bạn tốt củng cố chúng ta và giúp chúng ta sống theo các lệnh truyền khi chúng ta ở cạnh họ. Những người bạn chân thành sẽ không làm cho chúng ta phải chọn giữa đường lối của Chúa và đường lối của họ. Nếu như người bạn hiện nay của các em đang mang các em rời ra khỏi vị trí ở trên cao của con đường chặt và hẹp và kéo các em xuống khỏi vị trí trên cao, thì hãy rời bỏ họ ngay bây giờ. Đừng để lời nhạo báng của những người đã chọn tòa nhà rộng lớn vĩ đại làm cho các em ngượng ngùng để rời bỏ sự an toàn thuộc linh. Hãy thận trọng chọn bạn mà chơi. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi dẫn tôi đến một cái ao. Bà là một người thầy tài giỏi, và chúng tôi cho các con thiên nga ăn bánh mì. Bà thường nói với tôi, con có thấy các con chim kênh kênh hoặc chim săn mồi nào không ở trong số những con thiên nga xinh đẹp, thanh thản này? Chỉ có những con thiên nga không mà thôi, vì loài nào thì chơi với loài nấy. Bài học đó thật là giản dị. Những người bạn của các em sẽ suy ngẫm về con người của các em và loài người nào mà các em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh, bên trong cuộc sống của mình. Chính là những người bạn của các em mà các em sẽ cuối cùng chọn người bạn đồng hành vĩnh cửu. Và chính là những người bạn của các em sẽ giúp các em luôn luôn ở trên con đường thẳng và hẹp và luôn trung thành và trung tín. Đồng thời, chúng ta cần phải tự hỏi tôi là một người bạn như thế nào. Hãy là tấm gương tốt, hãy là ánh sáng cho thế gian, hướng dẫn và chỉ dẫn những người chung quanh mình trên con đường ngay chính. Họ tin cậy vào các em để nâng đỡ và củng cố họ. Việc ở vị trí trên cao đòi hỏi ước muốn và đức tin. Vậy thì bằng cách nào chúng ta đi đến nơi cao và ở đó? Trước hết chúng ta cần phải ước muốn và tìm kiếm phần thuộc linh để luôn luôn trung tín với những điều giảng dạy của phúc âm, các giáo lệnh và các giao ước. Chúng ta cần tìm kiếm các phước lành có được từ sự vâng lời này. Chúng ta làm điều này bằng cách trao dồi một môi trường mà trong đó Thánh Linh có thể luôn luôn ngự cùng chúng ta. Một khi đã ở trên vị trí cao thì chúng ta ở đó qua việc tuân theo các lệnh truyền, học hỏi và cầu nguyện, sống theo các nguyên tắc sống cần kiệm và tự lực, chuẩn bị và tôn trọng các giao ước đền thờ và xây đắp hôn nhân và gia đình vững mạnh. Để đạt được vị trí ở trên cao, trước hết chúng ta cần phải có ước muốn để sống trong vương quốc của Thượng Đế và vượt lên trên những sự việc của thế gian. Đức tin là yếu tố chính của ước muốn đó. Thánh Thư giải thích rằng đức tin không phải là một sự hiểu biết hoàn hảo, nhưng ngay cả nếu chúng ta không thể làm gì khác hơn là muốn tin, thì chúng ta có thể phát triển đức tin bằng cách trắc nghiệm lời nói. Hoặc nói cách khác, khi chúng ta tuân giữ các lệnh truyền thì đức tin của chúng ta tăng trưởng. Đức tin ở Chúa Giêsu Kitô là nguyên tắc đầu tiên và là nền tảng của sự cứu rỗi vĩnh cửu. Khi chúng ta sử dụng đức tin của mình nơi đấng cứu rỗi và áp dụng những lời giảng dạy của Ngài trong cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ được củng cố và chúng ta sẽ không sợ hãi thế gian hoặc lưu tâm đến những cám dỗ của nó. Lời chỉ dạy của Chúa để tin cậy Ngài thì rất rõ ràng. Hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ, chớ nghi ngờ và chớ sợ hãi. Chúng ta ta có thể giống như Joseph Smith, mà sự phục vụ của vụ Chúa của ông bắt đầu bằng đức tin giản dị của một thiếu niên trong câu Thánh Thư, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi. Lời cầu nguyện chân thành của Joseph được đáp ứng với khải tượng đầu tiên, và từ lúc ấy trở đi, ông đã tuân theo những lời chỉ dẫn của Chúa. Giống như Joseph, khi ông lớn lên, chúng ta cũng sẽ tăng trưởng một cách trung tín trong sự phục vụ phúc âm. Chúng ta sẽ trở thành giống như đấng cứu rỗi hơn trong các hành động và sự chăm sóc, ban phát và làm chứng khi chúng ta trông cậy nơi Đức Thánh Linh để hướng dẫn và chỉ dẫn chúng ta trong tất cả những gì chúng ta làm. Có được Thánh Linh ở cùng chúng ta là điều quan trọng nhất. Khi chúng ta sử dụng đức tin của mình trông cậy vào Thánh Linh, sẽ giúp chúng ta đạt đến vị trí trên cao. Tại phép báp têm, chúng ta nhận được ân tứ Đức Thánh Linh bằng việc đặt tay bởi một người có thẩm quyền, cũng giống như đấng cứu rỗi và đã hứa với các sứ đồ thời xưa của Ngài rằng Ngài sẽ để lại đấng an ủi với họ. Tôi kinh ngạc thấy rằng ngay cả các vị sứ đồ đã cuối cùng bị giết chết vì đức tin của họ, thì tất cả họ ngoài Judas ra đã luôn luôn trung thành với đấng cứu rỗi cho đến cùng. Đức Thánh Linh cũng sẽ luôn lun ban cho chúng ta sự hướng dẫn, lòng can đảm và sức mạnh để ở trên vị trí cao. Qua ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể nhận được sự mặc khải để đáp lại những lời cầu nguyện của chúng ta, duy trì chứng ngôn vững mạnh về đấng cứu rỗi trong suốt cuộc sống của chúng ta, kiên trì đến cùng và đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Không một ai trong chúng ta được miễn khỏi những cám dỗ của kẻ nghịch thù. Đó là lý do tại sao chúng ta ở nơi đây trên thế trần thế. Đó là một sự thử thách. Chúng ta đều cần sự củng cố có thể nhận được qua Đức Thánh Linh. Thật là quan trọng biết bao cho những lúc khó khăn khi chúng ta bị thử thách, để chúng ta không làm bất cứ điều gì để đánh mất sự an ủi, sự bình an và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Sự đồng hành với Thánh Linh sẽ mang đến chống lại điều xấu xa và khi cần thiết, hối cải và trở về với con đường chặt và hẹp mà đưa đến sự cứu rỗi vĩnh cửu. Tôi tin rằng chúng ta không thể đi xa khỏi vị trí trên cao nếu chúng ta luôn luôn có được Thánh Linh ở cùng chúng ta. Mỗi ngày sa bát chúng ta có được cơ hội để tái lập giao ước báp têm của mình bằng cách giữ phần tiệc thánh. Khi làm như vậy, chúng ta hứa với Chúa rằng chúng ta sẵn lòng mang lấy danh Ngài, luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Nếu chúng ta sẵn lòng làm như vậy, thì chúng ta được ban cho lời hứa quan trọng rằng chúng ta sẽ luôn luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Trong sách Mạc Ngôn, vua Benjamin giải thích lý do tại sao việc chúng ta sẵn lòng mang lấy danh của Đấng Cứu Rỗi lại quan trọng như vậy. Ông nói, không có danh xưng nào khác được ban ra mà nhờ đó sự cứu rỗi đến được. Vì thế mà tôi mong rằng các người hãy mang danh Đấng Kitô vào mình. Tất cả các ngươi đã lập giao ước với Thượng Đế là các ngươi sẽ vâng lời cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Và chuyện rằng bất cứ ai làm như vậy sẽ được tìm thấy ở bên tay phải của Thượng Đế, vì người đó sẽ được biết danh xưng mà mình được gọi, vì người đó sẽ được gọi bằng danh của Đấng Kitô. Khi cố gắng mang lấy danh của Đấng Kitô để trở thành các Kitô hữu, thì chúng ta đặt Ngài và công việc của Ngài lên trên hết trong cuộc sống của mình. Chúng ta tự thánh hóa và cố gắng trở nên giống như Ngài bằng cách tìm kiếm ý muốn của Ngài và trung tín phục vụ những người khác. Khi tuân theo những thúc giục của Đức Thánh Linh, trong cách này, chúng ta giảng dạy và đạt được vị trí trên cao về phần thuộc linh.
Nhưng điều này đòi hỏi sự vâng lời, sự tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Kitô giữ chúng ta ở trên vị trí cao. Như tác giả Thi Thiên đã viết, ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va, ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết. Chúng ta giữ cho bàn tay trong sạch và lòng thanh khiết nhờ vào sự vâng lời. Trong tiền dương thế, chúng ta được ban phước với quyền tự quyết, khả năng chọn lựa. Chúng ta duy trì quyền tự quyết đó trong cuộc sống này bằng cách vâng lời. Sự vâng lời như vậy giữ chúng ta khỏi vòng nô lệ của Satan. Nếu chúng ta trung tín và biết vâng lời thì nó không thể thống trị hoặc điều khiển chúng ta. Tôi nghĩ điều chúng ta phải nhớ là nếu chúng ta có được Thánh Linh ở cùng chúng ta, thì chúng ta có ánh sáng, và Satan chính là giá trị của bóng tối, không thể chịu nổi ánh sáng. Vì thế, với ánh sáng đó, nếu chúng ta bảo nó rút lui, thì nó phải rút lui. Nhưng cũng giống như trong câu chuyện thánh thư về Lê Hôn Ti và Amalitya, kẻ nghịch thù rất thông minh trong sự cám dỗ của nó. Nó dụ dỗ chúng ta chọn một lỗi lầm ngắn ngủi trong khả năng xét đoán để rời khỏi vị trí trên cao mà đi xuống dưới. Trong khi làm như vậy, chúng ta có thể mất đi tất cả các phước lành dành cho chúng ta khi chúng ta trung tín. Tôi rất muốn các em hiểu rằng các em không muốn sống cuộc sống của mình mà hối tiếc cho những quyết định sai lầm hoặc những hành động bất tuân. Tôi nhớ đến những lời của Whittier. Trong tất cả những điều đáng buồn của lời nói hay lời viết ra, điều đáng buồn nhất là đáng lẽ ra. Tôi xin nhắc lại, trong tất cả những điều đáng buồn của lời nói hay lời viết ra, điều đáng buồn nhất là đáng lẽ ra. Không có gì đáng buồn hơn việc sống cuộc sống của mình trong hiện tại mà bị quấy rầy bởi quyết định trong quá khứ. Và điều mà các em phải nhớ trong khi hối cải, rằng yếu tố thứ tư trong sự hối cải là tha thứ cho bản thân mình. Hãy quên điều đó đi, và Chúa sẽ không còn nhớ điều đó nữa. Chỉ nhớ rằng không có gì mà các em đã làm mà lại ngăn cản các em khỏi việc bỏ điều đó lại đằng sau. Nhưng nếu giây phút yếu kém như vậy có đến, thì xin hãy hiểu rằng nhờ vào sự chuộc tội của Chúa cứu rỗi, Chúa Giê-xu Ki-tô, thì có một con đường để quay trở lại, để qua sự hối cải, chúng ta có thể trở về với các Ngài trong vinh dự. Nếu các em đã cảm nhận được nọc độc của điều xấu xa thì vẫn có thuốc giải độc. Chúng ta có thể được phục hồi hoàn toàn sức khỏe và hạnh phúc thuộc linh. Lòng thương xót có thể chế ngự cả công lý khi chúng ta hối cải và trở về với Đức Chúa Cha trong những lời cầu nguyện và trong tư cách đạo đức của mình. Sự hối cải và sự vâng lời theo các giáo lệnh, việc trung tín và tuân giữ các giao ước sẽ làm chúng ta có thể một lần nữa được xứng đáng với các phước lành vĩnh cửu. Hãy học hỏi và có những lời cầu nguyện. Một cách quan trọng khác mà chúng ta ở vị trí trên cao là nhờ vào việc học hỏi và cầu nguyện trung thành và có suy nghĩ. Chúng ta có thể học hỏi biết rất nhiều điều từ Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Khi Ngài bị Lucifer cám dỗ, Ngài đã cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng để có được sức mạnh và phán: Hỡi quỷ Satan, hãy lui ra đằng xa, sau ta. Giờ đây, các em phải hiểu bởi vì các em có một thể xác hữu diệt, bởi vì các em đã quyết định đến thế gian để có được kinh nghiệm hữu diệt, nó sẽ không bao giờ có một thể xác cũng như những người đi theo nó. Và khi các em bảo nó rút lui, thì nó phải rút lui. Và một khi các em hiểu được điều đó, thì các em bắt đầu hiểu được mình là ai với tư cách là một người con của Thượng Đế. Điều gì đáng lẽ đã xảy ra nếu Lê Hôm Ti cầu nguyện để có được sự hướng dẫn như Chúa Giê-xu đã làm? Nếu ông đã làm như vậy, thì tôi tin chắc rằng và nghĩ rằng Lê Hôm Ti đã không nhượng bộ lời yêu cầu của Amalekia để đi xuống từ vị trí an toàn trên đỉnh núi cao. Tôi chắc rằng Thánh Linh sẽ cảnh cáo Lê Hôm Ti về những nguy hiểm cho ông và cho dân ông. Tôi biết ơn Thánh Thư vì tôi có thể học được từ đó về những người đã nêu gương này. Đó là lý do tại sao Thánh Thư được ban cho chúng ta nhằm nhắc nhở chúng ta là ai. Nhưng những tấm gương trung tín và can đảm này có thể tránh được những lỗi lầm của những người không trung tín. Tôi biết ơn rằng tôi có thể tìm kiếm sự hướng dẫn trong sự cầu nguyện và tuân theo những thúc giục của Thánh Linh. Tôi cũng biết ơn về cơ hội mà mỗi người chúng ta có từ việc học hỏi và quan sát những người khác, nhất là gia đình của chúng ta. Mẹ tôi có một ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều nào mà khiến cho mẹ tôi phải buồn phiền hay đau khổ, và tôi cũng yêu thương cha của tôi. Cha tôi không lải nhải lên lớp tôi. Ông âm thầm nêu gương tốt và hướng dẫn bằng sự thuyết phục dịu dàng và những tình cảm ân cần. Là con út trong gia đình, tôi cũng học hỏi từ các anh chị của tôi, và tôi sẽ tự nói với mình rằng tôi sẽ không muốn làm điều đó. Và thật là thú vị, nếu ta có thể học hỏi được từ Thánh Thư và nếu ta có thể học từ những người xung quanh mình và không phải trải qua, thì điều đó sẽ giúp ích. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi là người bạn đời vĩnh cửu của tôi. Quyết định quan trọng nhất mà chúng ta chọn trong cuộc sống của mình là chúng ta sẽ kết hôn với ai. Và tôi biết ơn biết bao người vợ yêu quý của tôi về tấm gương mà người ấy đã nêu lên cho tôi trong hơn 50 năm, dịu dàng hướng dẫn, chăm sóc cho tôi và gia đình chúng tôi và luôn giữ chúng tôi ở trên con đường chật và hẹp. Ngoài đức tin, ân tứ Đức Thánh Linh, việc học hỏi và cầu nguyện, Chúa đã ban cho chúng ta một số nguyên tắc quan trọng đối với sự an lạc của phần thuộc linh và thể chất của chúng ta để chúng ta có thể ở vị trí trên cao. Nhà kho của Chúa là thuộc linh lẫn thể chất. Qua đức tin và sự vâng lời theo các giáo lệnh, chúng ta xây đắp một kho dự trữ thuộc linh về sức mạnh để đối phó với những thử thách của cuộc sống. Nhưng chúng ta phải thường xuyên tiếp tế bổ sung vào nhà kho đó. Điều đó cũng hơi giống với kinh cựu ước và bánh mana. Họ phải lấy bánh mana mỗi ngày, vì thế họ phải trung tín để được tiếp tế lương thực. Đó là cách của quyền năng thuộc linh. Tương tự như thế, chúng ta cần phải tuân theo các nguyên tắc khôn ngoan của lối sống cần kiệm và tự túc để xây đắp những của cải vật chất nhằm đáp ứng những nhu cầu và phục vụ những người khác. Sống cần kiệm không có nghĩa là không thèm muốn những điều của thế gian này. Nó có nghĩa là sử dụng những của cải của thế gian một cách khôn ngoan và không hoang phí, ngay cả trong lúc dư dật. Lối sống cần kiệm có nghĩa là tránh nợ nần quá đáng và hài lòng với những gì đủ cho nhu cầu của mình. Ví dụ, một yếu tố của lối sống cần kiệm là đạt được học vấn và sự huấn nghệ, giống như đa số các em, để chuẩn bị cho chúng ta một nghề nghiệp mà sẽ hỗ trợ chúng ta và gia đình của chúng ta. Rồi chúng ta cần phải có nỗ lực trọn vẹn một ngày lương trọn vẹn. Đạo đức làm việc như vậy, kèm theo những đức tin, liêm khiết, nghị lực và sự tin cậy, làm cho mọi người chúng ta hội đủ điều kiện làm người làm công đáng được tiền lương mình. Một yếu tố khác của lối sống cần kiệm là khả năng sống vui vẻ trong phạm vi mà mình kiếm được. Tôi hết sức mong muốn các em hiểu được điều đó bây giờ ở độ tuổi của các em. Hãy tránh nợ nần quá đáng và không thèm muốn của cải vật chất của thế gian này. Dường như có một ý nghĩa của quyền được làm trong văn hóa ngày nay. Một cảm nghĩ rằng chúng ta cần phải có, ngay bây giờ, mọi thứ mà cha mẹ của chúng ta đã kiếm được trong nhiều năm, mà một cặp vợ chồng dường như muốn có vào ngày đầu tiên sau khi đám cưới. Nợ nần có thể biến chúng ta thành nô lệ. Khi trở nên có quá nhiều nợ nần, chúng ta đã từ bỏ quyền tự quyết quý báu, vô giá, và tự đặt mình ở trong vòng nô lệ, tự áp đặt cho mình, dành tất cả thời giờ, nghị lực, và phương tiện của mình để trả lại món nợ đó. Một cảm nghĩ tuyệt vọng gia tăng từ tình huống này tích tụ tâm trạng căng thẳng mà làm cho tinh thần của chúng ta phiền muộn về mặt tinh thần lẫn thể chất, ảnh hưởng đến giá trị của bản thân mình, mối quan hệ của chúng ta với người bạn đời của mình, và cuối cùng là tình cảm của chúng ta đối với Chúa, là điều thiết yếu để chúng ta hiểu nhu cầu và khai triển một kế hoạch tiêu xài và dành dụm. Thế gian gọi là một ngân sách và phân biệt giữa những thứ mà mình muốn và những thứ mình cần. Tôi thường cảm thấy rằng tình vợ chồng cần phải nghe không những ba chữ đầy thân thương, em ở anh, yêu em, mà còn những chữ dịu dàng, chúng ta không có đủ khả năng để mua. Khi một cặp vợ chồng chọn những quyết định về tài chính, thì họ cần phải nói chuyện với nhau. Nếu một người vợ hoặc một người chồng mua sắm một món đồ đắt tiền mà không cùng thảo luận với nhau và mang vấn đề đó lên Chúa trong lời cầu nguyện, thì nó sẽ gây ra sự căng thẳng tài chính trong hôn nhân, và sự căng thẳng tài chính là lý do đầu tiên gây ra ly dị. Nếu các cặp vợ chồng không hiệp một trong các vấn đề vật chất và tài chính, thì tôi bảo đảm với các em rằng họ sẽ không hiệp một trong các vấn đề thuộc linh. Sống tự túc là mang lấy trách nhiệm cho sự an sinh thuộc linh và thể chất của mình và cho những người mà Cha Thiên Thượng đã giao phó cho chúng ta trông nom. Khi chúng ta sống tự túc, chúng ta có thể bắt chước giống như Đấng Cứu Rỗi trong việc phục vụ và ban phước những người khác. Chúng ta tự mình tiến tới những vị trí cao để chúng ta có thể cúi xuống và nâng đỡ những người khác. Lý do tại sao các em sẽ thành công trong cuộc sống của mình không phải tự làm thỏa mãn mong muốn của mình, mà các em còn có thể giúp đỡ những người khác. Khả năng phục vụ của chúng ta gia tăng và giảm bớt qua mức độ tự túc của chúng ta. Các nguyên tắc an sinh này là những chỉ dẫn thực tiễn để giảng dạy cho chúng ta một lối sống khôn ngoan mà sẽ mang hạnh phúc đến cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta để đáp ứng và chịu đựng những khó khăn và những trường hợp khẩn cấp trong những thử thách của cuộc sống. Khi áp dụng các nguyên tắc an sinh này vào cuộc sống của mình, thì chúng ta có thể trở nên hãy ở vị trí trên cao và giảng dạy cùng tìm đến những người khác đang cần giúp đỡ. Chúng ta cũng có thể dạy họ cách sống cần kiệm và sống tự túc trong cuộc sống của họ. Những nguyên tắc này quan trọng đối với một cá nhân cũng như đối với một gia đình. Nếu các em chưa lập gia đình, thì hãy tự mình bắt đầu thực hành những nguyên tắc này để khi đến lúc đó thì các em đã tạo ra những thói quen tốt rồi. Sự kỷ luật tự giác như vậy sẽ ban phước cho gia đình các em rất nhiều trong tương lai. Việc đóng tiền thập phân và của lệ nhịn ăn là một yếu tố quan trọng trong việc thiết lập một lối sống cần kiệm. Việc đóng tiền thập phân và của lễ nhịn ăn của mình phát triển sự ngay chính cá nhân và củng cố đức tin của chúng ta nhằm hỗ trợ chúng ta vượt qua những thử thách, thống khổ và buồn phiền trong cuộc sống của mình. Nó giúp chúng ta chặn đứng ước muốn ích kỷ, tạm bợ về những điều của thế gian này và biến ý nghĩ và hành động của chúng ta thành các mục tiêu vĩnh cửu và sự sẵn lòng để giúp đỡ những người đang hoạn nạn. Nếu sẵn lòng đóng góp tiền thập phân và các của lệ nhịn ăn của mình, thì chúng ta sẽ được ban phước và chúng ta sẽ trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng mình, từ một tâm lý lấy và nhận đến một thái độ yêu thương, chia sẻ và ban phát giống như Đấng Kitô. Nếu chúng ta sẵn sàng bằng cách tuân theo các nguyên tắc an sinh, thì chúng ta sẽ không sợ hãi cho bản thân của mình, và chúng ta còn có thể khắc phục được nghịch cảnh và phụ giúp những người khác trong cơn hoạn nạn. Đó là phước lành lớn của việc sống cần kiệm và trở nên tự túc. Tôi hy vọng rằng các em đều sẽ được học điều đó và thực hành điều đó trong cuộc sống của mình. Trong chốc lát, tôi muốn nói đến đền thờ. Lối sống cần kiệm cũng ban phước cho chúng ta với thời gian và sự an tâm để chú trọng đến những khía cạnh quan trọng khác của việc ở vị trí trên cao. Đền thờ là một vị trí cao nhất mà chúng ta có thể đạt được trong cuộc sống trần thế. Đối với chúng ta ngày nay, đền thờ là đỉnh núi của chúng ta. Đó là ngôi nhà của Chúa đã chọn để dành riêng cho những lời giảng dạy thiêng liêng, các giao ước và các giáo lệ vĩnh cửu và giao tiếp riêng với Chúa. Đó là nơi chúng ta giao ước với Chúa. Và khi chúng ta lập những giao ước này, thì cứ giống như chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Ngài. Đền thờ là một chỗ tách rời khỏi thế gian, được làm lễ cung hiến và dâng lên Chúa. Đó là nơi mà chúng ta học hỏi về sự sáng tạo thế gian, mục đích của loài người trên thế gian và những điều kiện cần thiết để nhận được các phước lành vĩnh cửu. Trong đền thờ, bất cứ những gì được ghi chép dưới thế gian thì cũng sẽ được ghi chép trên trời, và bất cứ điều gì được ràng buộc dưới thế gian thì cũng sẽ được ràng buộc trên trời cho thời tại thế, suốt thời vĩnh cửu. Các giao ước vĩnh cửu mà chúng ta lập với Chúa trong đền thờ không thể nào bị vi phạm được ngoại trừ bởi sự bất tuân của bản thân chúng ta. Nếu vâng theo các giáo lễ và các giao ước này, chính là qua các giáo lễ và các giao ước vĩnh cửu mà chúng ta đã sẵn sàng để sống vĩnh viễn với Thượng Đế, Đức Chúa Cha và vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Đền thờ cũng là nơi mà chúng ta có thể đi đến trước Chúa trong lời cầu nguyện và trút hết những ước muốn và lo âu của mình. Đó là một nơi thiêng liêng mà chúng ta có thể suy ngẫm và cầu nguyện để có được sức mạnh, để đối phó với các vấn đề của mình và để có sự hướng dẫn trong cuộc sống của chúng ta. Khi gặp phiền toái hoặc có những quyết định quan trọng mà đè nặng lên tâm trí của mình, chúng ta có thể mang những nỗi lo âu của mình đến đền thờ và tiếp nhận sự hướng dẫn thuộc linh. Tôi hy vọng rằng các em sẽ sử dụng những lợi ích đó trong cuộc sống của mình. Các giao ước đền thờ và sự thờ phượng trong thời đền thờ là thiết yếu để ở lại trên cao. Nếu chưa nhận được các giao ước đền thờ thiêng liêng, thì chúng ta cần phải đặt mục tiêu của mình vào việc đi đền thờ để tiếp nhận các phước lành đã được hứa từ Chúa. Sau khi đã đi đền thờ rồi, thì chúng ta cần phải trở lại một cách trung tín và thường xuyên để thờ phượng và thực hiện các giáo lễ thiêng liêng cho những người khác. Nhiều người trong số các em đang chuẩn bị để được làm lễ gắn bó với những người bạn đời vĩnh cửu, với một người con trai hoặc con gái chọn lọc của Cha Thiên Thượng. Một số các em đã nhận được phước lành đó và đang chuẩn bị làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là cha mẹ. Cho dù các phước lành này đến với cuộc sống này hay cuộc sống mai sau, thì chúng sẽ đến với tất cả những người trung tín. Nếu các em được sinh ra từ cha mẹ đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ, thì hãy cảm ơn họ và Cha Thiên Thượng về phước lành lớn lao này. Còn ngược lại, hãy biết ơn cha mẹ các em và tất cả những người đã giúp các em để ngày hôm nay được đứng ở trên vị trí trên cao của phúc âm. Hãy tự cam kết sẽ làm lễ gắn bó trong đền thờ và nuôi dạy cho con cái của các em, để chúng sẽ được sinh ra trong giao ước. Các phước lành của lễ hôn phối đền thờ mà các em vui hưởng cho cuộc sống này và cuộc sống mai sau sẽ ban phước cho các em và cho con cháu của các em trong suốt thời vĩnh cửu. Xây đắp hôn nhân và gia đình vững mạnh chính là ý nghĩa của tất cả những điều này. Khi cố gắng tuân giữ các giao ước đền thờ của mình và xây đắp hôn nhân và gia đình vĩnh mạnh, chúng ta đang tự củng cố mình với cái khiên đức tin để bảo vệ chúng ta khỏi những mũi tên của kẻ nghịch thù. Khi biết rằng các giáo lễ và các giao ước đền thờ cần thiết cho chúng ta để bước vào đẳng cấp cao nhất của Thượng Thiên Giới, tôi thường tự hỏi, tại sao một người đã được tự mang lấy các giao ước đền thờ thiêng liêng và tiến đến vị trí trên cao, lại vi phạm chúng và đi xuống từ ở vị trí trên cao. Sự không trung thành như vậy lần lượt làm đau lòng người bạn đời và con cái của họ, là những người mong muốn có một gia đình vĩnh cửu. Tôi đã quan sát trong nhiều năm, rất nhiều cặp vợ chồng đã duy trì hôn nhân vững mạnh và sống còn trong khi họ vẫn luôn luôn trung thành với các giao ước đền thờ của họ. Để kết thúc bài nói chuyện buổi tối hôm nay, tôi xin chia sẻ với các em điều mà tôi đã thấy các cặp vợ chồng thành công đó là làm. Những điều này dường như nhỏ nhặt, nhưng đã củng cố và thêm sức không những cho bản thân họ, mà còn cho các gia đình của họ. Thứ nhất, các cặp vợ chồng xây đắp hôn nhân và gia đình vững mạnh, biết họ là ai. Họ biết rằng họ là con trai và con gái của Thượng Đế. Họ đặt ra các mục tiêu vĩnh cửu để một lần nữa sống với Cha Thiên Thượng và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Họ cố gắng bỏ lại đằng sau đường lối của con người thiên nhiên. Thứ nhì, họ biết các giáo lý phúc âm và tầm quan trọng của các giáo lễ và giao ước đền thờ. Họ biết rằng việc tuân giữ các giao ước của họ là cần thiết để đạt được các mục tiêu vĩnh cửu. Thứ ba, họ chọn đạt được các phước lành vĩnh cửu của vương quốc của Thượng Đế thay vì những của cải vật chất và tạm bợ của thế gian. Họ tìm kiếm vị trí trên cao và ở lại đó. Thứ tư, các cặp vợ chồng như vậy nhận biết rằng khi họ được làm lễ gắn bó cho thời tại thế và suốt thời vĩnh cửu, thì họ đã chọn một người bạn đời vĩnh cửu. Không cần phải tìm kiếm thêm nữa. Thời gian tìm hiểu của họ đã hết. Thứ năm, các cặp vợ chồng này nghĩ về người kia trước khi nghĩ về bản thân mình. Họ cùng tăng trưởng và không tách riêng khi họ phục vụ cho nhau, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, và khi họ cùng nhau truyền đạt với Chúa trong lời cầu nguyện. Họ thường trò chuyện với nhau. Do đó, không bao giờ để cho những điều nhỏ nhặt trở thành to lớn. Họ nói sớm về những điều tổn thương nhỏ, với nỗi lo sợ nhỏ sẽ làm tổn thương. Theo cách này, họ tránh sự bùng nổ to lớn hoặc những cảm nghĩ cay đắng. Thật là tốt hơn để cho một ít hơi thoát ra trước khi cái nắp nổ tung ra khỏi cái nồi áp suất. Các cặp vợ chồng này tìm kiếm điều tốt lành của người kia và tránh tính ích kỷ mà bóp chết sự nhạy cảm thuộc linh. Họ không đay nghiến, chế nhạo hoặc nói xấu với nhau, với người khác. Họ biết rằng lời lẽ và hành vi như vậy làm hại tiềm năng vĩnh cửu của tình vợ chồng của họ. Họ sẵn lòng thay đổi tấm lòng của họ, hối cải, xin lỗi nếu họ làm tổn thương người mà họ yêu thương. Họ cố gắng bây giờ để cải tiến tình vợ chồng của họ khi biết rằng họ không bất ngờ trở nên tử tế hơn khi họ chết đi. Họ trao dồi một tinh thần ân cần chu đáo và yêu người kia mãi mãi. Khi làm như vậy, họ nâng đỡ nhau đến vị trí ở trên cao và củng cố nhau để luôn luôn ở trên đó, và họ quyết tâm rằng họ sẽ luôn luôn đạt được và ở vị trí trên cao cùng với nhau. Các em thân mến, để kết thúc, tôi hy vọng rằng các em có thể thấy được tầm quan trọng của việc tìm kiếm và giữ vững vị trí ở trên cao về phần thuộc linh trong cuộc sống của chúng ta và mang những người khác đến vị trí trên cao cùng với mình. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng các em sẽ thật sự hiểu các em là ai và xử sự trong cuộc sống của mình theo một cách thức mà luôn luôn có được Thánh Linh ở cùng với các em. Và khi làm như vậy, các em sẽ đạt được ở vị trí trên cao về phần thuộc linh, mà sẽ làm cho các em và con cháu của các em hội đủ điều kiện để có được tất cả các phước lành vĩnh cửu mà chính thức thuộc về các em. Cầu xin các phước lành tốt lành nhất ban cho các em, thế hệ đang vươn lên. Các em là đạo quân hoàng gia mà sẽ hướng dẫn các em, gia đình các em, bạn bè các em và những người mà các em phục vụ đến vị trí trên cao. Tôi làm chứng rằng những người tìm kiếm và giữ vững vị trí ở trên cao của sự tìm kiếm suốt đời của họ sẽ được ban phước một ngày nào đó để được đứng trên vị trí cao nhất ở nơi hiện diện của Thượng Đế, Đức Chúa Cha và vị nam tử của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Cầu xin cho chúng ta đều có thể sống một cuộc sống của mình để được xứng đáng nhận được các phước lành thiên thượng như vậy nhờ vào sự vâng lời của chúng ta trong việc tuân giữ các giao ước thiêng liêng, là lời cầu nguyện của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.